Nếu trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi sở hữu, người ta phát hiện một xác chết nằm ngoài đồng mà không biết bị ai giết chết, thì các trưởng lão và quan sự kiện của các ngươi phải ra đồng và họ phải đo khoảng cách từ xác người chết đến các thành chung quanh. Thành nào gần xác chết nhất thì các trưởng lão thành đó phải lấy từ trong đàn ra một con bò cái tơ chưa bị vắt cày kéo, tức chưa từng mang ách. Các trưởng lão của thành phải đem con bò cái tơ đó xuống một thung lũng có dòng nước chảy, chỗ chưa có ai gieo trồng gì, rồi đánh gãy cổ con bò tại chỗ đó. Các thầy tế lễ là con cháu Lê-vi phải đến, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã chọn họ để phục vụ Ngài, và nhân danh Giê-hô-va chúc phước cho dân chúng. Hãy nghe theo lời chỉ bảo của họ, vì lời họ sẽ là phán quyết trong mọi cuộc tranh tụng và mọi trường hợp đã thương. Tất cả các trưởng lão của thành gần chỗ xác chết nhất phải rửa tay mình trên con bò cái tơ đã bị đánh gãy cổ trong thung lũng. Họ phải lên tiếng về vụ việc ấy rằng, tay chúng tôi không làm đổ máu này, chúng tôi cũng không chứng kiến vụ việc. Lạy Giê-hô-va, xin hãy tha tội cho dân Israel của Ngài, là dân Ngài đã chuộc, và xin đừng kể tội làm đổ máu vô tội này cho dân Israel của Ngài. Lúc đó, họ sẽ được tha tội làm đổ máu. Như vậy, khi các ngươi làm điều phải trước mặt Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ rửa sạch máu vô tội khỏi giữa vòng mình. Khi các ngươi ra đi giao chiến với quân thù, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho các ngươi đánh thắng, bắt chúng phải khuất phục các ngươi, thì các ngươi phải bắt chúng làm tù binh. Nếu các ngươi thấy trong số tù binh có một phụ nữ xinh đẹp mà các ngươi ưa thích và muốn lấy làm vợ mình, thì các ngươi phải đưa cô ta về nhà mình, và cô ta phải cạo đầu cũng như cắt hết móng tay, móng chân đi. Cô ta phải lột bỏ y phục mặc trên người khi bị bắt làm tù binh và sẽ ở luôn trong nhà các ngươi đúng một tháng khóc thương cha mẹ mình. Sau đó, các ngươi có thể ăn ở với cô ta như chồng và cô ta sẽ là vợ các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không còn ưa thích cô ta nữa, thì các ngươi phải để cô ta ra đi tự do. Các ngươi dứt khoát không được đem bán, cũng không được cư xử với cô ta như nô lệ, vì các ngươi đã khiến cô ta bẽ mặt rồi. Nếu người nào có hai vợ, nhưng lại yêu thương người này và ghét bỏ người kia, trong khi cả hai, người vợ được yêu thương lẫn người vợ bị ghét bỏ đều sinh con cho mình. Và nếu con trai trưởng là con của người vợ bị ghét, thì vào ngày người đó chia sản nghiệp mình lại cho các con trai thừa hưởng, người đó không được đưa con trai của người vợ được thương lên làm con trai trưởng thay cho con trai của người vợ bị ghét, là con trai trưởng đích thực. Trái lại, người đó phải nhận con trai của người vợ bị ghét là trưởng nam bằng cách chia cho con trai ấy phần gấp đôi trong mọi thứ mình sở hữu, vì nó là bông trái đầu tiên của sức lực người đó, nên quyền trưởng nam phải thuộc về nó. Nếu người nào có đứa con ngang bướng, ngỗ nghịch, không nghe lời cha mẹ mình, và cho dù họ đã sửa phạt, nhưng nó vẫn không chịu vâng lời, khi đó, người cha và người mẹ phải bắt nó dẫn đến các trưởng lão của thành mình, tại nơi cổng thành. Họ phải trình với các trưởng lão của thành mình rằng, thằng con này của chúng tôi thật ngang bướng và ngỗ nghịch. Nó không chịu vâng lời chúng tôi, nó tham ăn, mê uống. Rồi mọi người trong thành phải ném đá nó cho chết đi, và các ngươi sẽ loại bỏ điều ác khỏi giữa vòng các ngươi. Nếu người nào phạm một tội đáng chết và phải bị xử tử bằng cách treo lên trụ hình, thì thay của nó không được để treo qua đêm. Thay vào đó, các ngươi nhất định phải chôn cất nó trong ngày, vì bất kỳ ai bị treo lên như vậy thì bị Đức Chúa Trời rủa xả. Hãy tuân theo giới mạng này để các ngươi không làm ô uế xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi làm sản nghiệp.